Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa luật đất đai 2024 vào cuộc sống.
Trình chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1 tháng 7.
Vaccine phòng sốt xuất huyết sẽ được tiêm từ tháng 9 tới.
Tổng thống Nga Putin kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa có nghị quyết giao Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 252 luật đất đai vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2024. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, theo quy trình xem xét thông qua tại một kỳ họp. Trước đó, theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025, như trong luật đất đai đã quy định, mục đích nhằm xây dựng nghị quyết của Quốc hội để cho phép luật đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.
Sau khi tham vấn ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Đồng thời, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Về mức lương tối thiểu trên giờ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất tăng tương ứng 6%. Cụ thể, vùng 1 là 23.800 đồng một giờ, vùng 2 là 21.200 đồng một giờ, vùng 3 là 18.600 đồng một giờ, vùng 4 là 16.600 đồng một giờ.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin, vaccine ngừa bệnh sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 5. Đây là vaccine ngừa sốt xuất huyết đầu tiên được lưu hành tại Việt Nam. Dự kiến vaccine ngừa sốt xuất huyết vừa được phê duyệt sẽ có mặt tại một số trung tâm tiêm chủng trong nước bắt đầu từ tháng 9 năm 2024. Lịch tiêm gồm 2 liều cách nhau 3 tháng, hiệu lực bảo vệ trên 80% và thời gian bảo vệ lên đến 4,5 năm sau liều thứ 2. Tuy nhiên, liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch chưa được khuyến cáo.
Chiều qua ngày 17 tháng 5, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an cho biết, qua chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm, điều tra xã hội học, tổ chức hội thảo, nghiên cứu tác hại của rượu bia với người tham gia giao thông. Qua đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất vẫn giữ nguyên phương án cấm tuyệt đối việc tài xế lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập đề án kiến tạo môi trường nước của các con sông bị ô nhiễm trầm trọng như Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét. Cho đến nay, đề án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay, kinh phí xử lý các con sông này là rất lớn, chủ đạo là xử lý sông Tô Lịch. Thành phố Hà Nội cũng thông tin, đến năm 2025, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án sẽ góp phần vào việc làm sạch một lượng nước thải lớn của thành phố.
Chính sách thu phí kẹt xe nhằm giảm giao thông cá nhân được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tại kỳ họp cuối tuần này. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến tới hạn chế xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố bằng các giải pháp thu phí xe vào giờ cao điểm, số lượng chỗ đỗ xe hạn chế dưới 50% quy chuẩn, kết hợp quản lý thu phí đỗ xe theo giờ. Về lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng khu vực thu phí kẹt xe đến vành đai metro, trong khi hệ thống metro khu vực trung tâm đưa vào sử dụng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Hôm qua 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Trung Quốc, chỉ chưa đến 10 ngày sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng Trung-Nga liên tục được thúc đẩy, tăng cường trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, công nghệ, năng lượng tới giao lưu nhân dân. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là các song trùng lợi ích về chính trị, kinh tế, quân sự đã và đang ngày càng đẩy Nga và Trung Quốc sát lại gần nhau hơn, trong nỗ lực tìm cách cân bằng ảnh hưởng của phương Tây, thúc đẩy ổn định khu vực và các mục tiêu địa chính trị của mỗi nước.
Truyền thông Israel dẫn lời một số quan chức an ninh nước này nói rằng chính phủ Israel có thể đang tính chuyện thiết lập và duy trì bộ máy quân sự để quản trị dải Gaza sau khi cuộc chiến chống lực lượng Hamas kết thúc. Yêu cầu được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin nói rằng chính phủ ước tính việc thiệt hại và duy trì bộ máy quân sự quản trị Gaza có thể lên tới hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Khoản chi phí này chưa bao gồm nguồn tiền cho việc tái thiết và sửa chữa hạ tầng bị tàn phá trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua. Cũng theo thông tin được tiết lộ, bộ máy chính quyền quân sự của Israel tại Gaza trong tương lai dự kiến vào khoảng 400 người.
Trong khi đó, chính phủ Israel ngày càng chia rẽ về cuộc chiến ở Gaza sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant công khai yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu có một chiến lược rõ ràng để kết thúc cuộc chiến và tầm nhìn về một chính quyền quản trị Gaza thời hậu chiến. Sự chia rẽ có thể khiến chính phủ liên minh cầm quyền Israel sụp đổ trong bối cảnh quốc tế ngày càng chỉ trích Israel vì chiến dịch quân sự đẫm máu ở Gaza, với cáo buộc mới nhất từ Liên đoàn Ả Rập rằng Israel trốn tránh các nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn. Hầu hết các cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dân Israel giảm dần sự ủng hộ đối với cuộc chiến mà hướng sự ưu tiên vào việc trao trả con tin hơn là tiêu diệt Hamas.
Ở một diễn biến liên quan, hôm 16 tháng 5 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật ủng hộ hỗ trợ an ninh Israel nhằm buộc chính quyền Tổng thống Biden phải gửi vũ khí cho Israel mà không trì hoãn. Dự luật về chuyển giao vũ khí cho Israel đã được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ ủng hộ 224-187, khi hầu hết nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho rằng Mỹ không nên trì hoãn hỗ trợ đồng minh trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, dự luật được dự báo không thể thành luật khi nó khó qua cửa ải Thượng viện và Tổng thống Biden tuyên bố sẵn sàng dùng quyền phủ quyết.
Ngày 16 tháng 5, Bộ Nội vụ Slovakia cho biết vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico xảy ra trước đó một ngày mang động cơ chính trị. Bộ này tiết lộ nghi phạm tham gia các sự kiện chính trị và cảm thấy khó chịu trước việc chính quyền của Thủ tướng Fico tiến hành một số thay đổi, trong đó có việc bãi bỏ văn phòng công tố đặc biệt, đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine và kiểm soát truyền hình công cộng. Các nhà điều tra buộc tội nghi phạm cố ý giết người và có thể đối mặt với án tù cao nhất là chung thân. Sau vụ tấn công Thủ tướng Fico, cảnh sát Slovakia cũng đã ghi nhận những lời đe dọa nhằm vào các chính trị gia khác.
Ngày 17 tháng 5, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ có thể đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu hai nước này tiến hành cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do Unchi vào tháng 8 tới. Trong một thông điệp khác được KCNA đăng tải cùng ngày 17 tháng 5, Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung trên không của Hàn Quốc và Mỹ ngày 16 tháng 5 có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình. Cuộc tập trận này được tiến hành ở miền Trung Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ và nhằm ngăn chặn chiến tranh.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 15 tháng 5, Furiosa Ahmad Max Saga đã có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Dù không tranh giải, Đứa con tinh thần của George Miller vẫn là một trong những tác phẩm được mong chờ nhất sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới. Không phụ sự kỳ vọng, Bom tấn hành động nhận được tràng pháo tay giòn giã trong 7 phút 50 đến từ những người xem đầu tiên. Ở Việt Nam, phim sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 22 tháng 5 tới.
The Collider vừa tiết lộ, Trần Tử Đan sẽ tái xuất trong dự án ngoại truyện của loạt phim hành động John Wick. Trước đó, tài tử góp mặt ở John Wick phần 4 với vai Khan, gã sát thủ mù, được giao nhiệm vụ truy lùng John. Hãng Lionsgate tiết lộ quá trình thực hiện dự án đang ở những giai đoạn đầu tiên, nhắm đến ghi hình tại Hồng Kông vào năm 2025. Đồng nghĩa, phần ngoại truyện John Wick có thể ra mắt vào năm 2026. Đến nay, mọi thông tin chi tiết về phim vẫn được giữ kín.
Mùa hè đến, đặc biệt cùng ngày lễ quốc tế thiếu nhi, hàng loạt các tựa phim hoạt hình đáng trông đợi sẽ khuấy đảo phòng vé, mang đến cho khán giả mọi độ tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ. Trong mùa hè này, với sự xuất hiện của phim điện ảnh Doraemon, Nobita và bản giao hưởng địa cầu sẽ ra mắt khán giả nhí từ ngày 24 tháng 5, thì sẽ có thêm các tựa phim khác như Totochan, Cô bé bên cửa sổ, khởi chiếu vào ngày 31 tháng 5, Chư bắt giới, Đại náo thế giới mới, Kẻ trộm mặt trăng 4. Những tựa phim này hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần với các bạn nhỏ dịp hè năm nay.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng.
Cách đây ít giờ, trang chủ Liverpool thông báo Thiago Alcantara và Joao Matip sẽ chia tay Anfield sau khi mùa giải này kết thúc. Đây cũng là thời điểm bộ đôi này hết hạn hợp đồng với The Red. vào ngày mai 19 tháng 5, Liverpool sẽ tiếp đón Wolverhampton. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp trên cương vị huấn luyện viên trưởng của The Reds. Trong buổi họp báo trước trận, Jurgen Klopp ủng hộ đề xuất loại bỏ công nghệ VAR khỏi Premier League. Đề xuất này sẽ mở ra một cuộc bỏ phiếu giữa tất cả 20 đội bóng Premier League khi họ gặp nhau trong cuộc họp mặt thường niên vào ngày 6 tháng 6 tới. Tuy nhiên, nếu muốn đề xuất loại bỏ VAR được thông qua thì phải có ít nhất 14 trên 20 câu lạc bộ bỏ phiếu đồng ý. Cuộc đàm phán giữa huấn luyện viên Thomas Tuchel và Bayern đã thất bại và ông vẫn sẽ chia tay đội chủ sân Allianz Arena sau khi mùa này kết thúc. Hiện huấn luyện viên này đang là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn. Theo tờ Sport, trợ lý đồng thời là một trong những chủ đầu tư của Como, Cesc Fabregas dự định chiêu mộ Modric và Pedro ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Fabregas muốn có bộ đôi này để giúp Como có thể chơi tốt mùa tới với mục tiêu trụ lại Serie A. Allegri đã giúp Juventus giành vé dự Champions League và vô địch Coppa Italia nhưng sẽ phải ra đi vào cuối mùa này. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, lão bà đã chốt quyết định sa thải Allegri và đang tích cực đàm phán với hy vọng sớm bổ nhiệm huấn luyện viên Thiago Motta của Bologna thay thế. Theo đài phát thanh Cope của Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã quyết định chọn Nacho dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu trong màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha. Trung vệ của Real sẽ được gọi vì thi đấu ấn tượng ở mùa 2023-2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, ở vùng núi phía Bắc vẫn còn có mưa, mưa rào, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Trong ngày hôm nay, miền Bắc duy trì thời tiết nắng ráo, nền nhiệt trong ngày sẽ tăng tương đối nhanh lên ngưỡng 32-34 độ, nên trời sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Sau đó, đến chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại, cục bộ vẫn có điểm mưa to và dự báo khoảng từ đêm ngày 19 tháng 5 trở đi, miền Bắc sẽ bắt đầu một đợt mưa rào và dông trên diện rộng, có khả năng kéo dài liên tục suốt cả tuần sau. Với miền Trung lúc này cũng không có nơi nào có mưa, nhiều nơi cũng đã chuyển nắng. Dự báo trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ giờ đến 15 giờ đến 16 giờ chiều, toàn bộ 14 tỉnh thành phố miền Trung phổ biến là ít mưa, nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế ở mức cao 32-34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 33-35 độ, trời vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ. Mưa dông được dự báo cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều và tối nay. Trong đó, một số nơi ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to từ 15-30mm, có nơi cao hơn. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Từ sáng cho đến đầu giờ chiều, cả hai khu vực vẫn có được thời tiết nắng ráo nhưng cường độ không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.